Dưới khe đất bụi cây, trong đêm tối đọa đầy, có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay, khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng trời mây. Có bao giờ anh nghe những đêm dài khắc khoải, nỗi nhung nhớ đầy vơi quê mẹ ấm tình người. Có bao giờ anh thấy xóm xa bờ đêm nay, lá rơi thu trở lại chuông mõ chùa còn say. Chân thành, hãy cho nhau chiều mến, hãy cho nhau an lành, hãy sống thật cho nhau, hãy thương yêu chân thành, hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành.
Muốn cho nó trở thành một cái thâm nhập kinh tạng, nói như cái từ ngữ mà mình hay nói là thâm nhập kinh tạng, muốn thâm nhập kinh tạng, hay là nếu mà các vị là muốn vô chùa mà kêu bằng gọi là ăn chay mà phải cho thấm tương trao, thì chúng ta phải có một cái thời gian quân tu, hay là mình gọi là quân tập, nó lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì kinh tạng nó mới có thể nó là thấm vào ở trong cái cơ thể của chúng ta. Hay mình gọi là cơ thể ở đây không phải là cơ thể của vật lý mà cơ thể của tâm thức. Cho nên học Phật cũng là một cái phương thức mà để cho các vị có thể tịnh tẩy, hay có thể lặp đi lặp lại những cái phương pháp thanh tẩy thanh lọc á, thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình được nó là an ổn. Cũng giống như lần trước thì chúng ta có nói về, như Quảng Quang nói, tức là chúng ta có nói về thiền định, nhưng mà thật ra cái chủ đề của tuần rồi, hai tuần trước chúng ta nói là phương thức hay là phương pháp, những cái phương pháp để đạt đến hạnh phúc, sống hạnh phúc. Và chúng ta có đưa ra 5 phương pháp để sống hạnh phúc, thì trong đó là tập thiền là cái phương pháp đầu tiên. Thì cái thiền cũng giống như nãy giờ chúng ta nói, tức là cách học Phật á, là mình lặp đi lặp lại, hay gọi là mình để cho nó lắng đọng trở lại những cái gì mà nó đang là xôn xao trong lòng của mình, thì mình có cơ hội sẽ đạt được đến những cái bước kế tiếp. Trong cái 5 phương pháp mà chúng ta vừa học kỳ trước á, đầu tiên là phương pháp thứ nhất là thiền, rồi phương pháp thứ hai đó là bắt đầu mỗi ngày với một cái ý niệm, với một cái động lực tích cực. Bữa nay mình phải làm thế nào? Mình phải tập cười, tập hoan hỷ, tập vui vẻ, hoặc là tập đối xử tử tế với mọi người, hay là tập bao dung chẳng hạn. Chuẩn bị trước những cái động thái mình là tích cực chứ không có tiêu cực, chứ không phải chán nản hay là nằm trên giường mà nghĩ chuyện gì cũng mệt mỏi hết á, thì chúng ta sẽ bị nghĩa là tiêu cực. Cái tâm hành và cái niệm của chúng ta bị tiêu cực đó, thì nó sẽ kéo theo một cái ngày nó tiêu cực. Cũng giống như là mình đi xin giấy tờ, mà mình vô bữa nào mình gặp nữa là cái ông mà ngồi chứng giấy, mà cái ông hoặc cho phép hoặc cái người làm việc mà họ bị chuyện gì buồn á, trời, mình thấy là mình thấy hối hận rồi. Tại vì mình vô vậy là chắc chắn là ông mang hết mấy cái tâm sự mấy cái này kia, ông từ cái chỗ tiêu cực đó ông sẽ trút sang cho mình, cho nên là ông nhìn với một cái nhìn phiến diện, cho nên cái sự xin phép của mình nó sẽ gặp những cái trở ngại đó, nó giống như vậy. Cho nên cái bước thứ hai để cho tập được cái hạnh phúc cho mình và cho người khác á, thì mình phải làm gì? Phải bắt đầu với những cái động lực nữa là tích cực, suy nghĩ về điều tích cực, mà mình không có để cho cái tâm thái của mình nó rơi vào trong những cái nội tâm, tức là nó tự đối thoại với nội tâm á, rơi vào bệnh đó là trầm cảm, hay là cái bệnh đó là tự kỷ ám thị. Và cái phương pháp thứ ba đó là đặc biệt nhất mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến, tức là nó là thực hành chánh niệm. Nó liên hệ đến thiền, tức là phải thực hành chánh niệm. Chính vì chúng ta không có thực hành chánh niệm, cho nên do đó nó là nó không có đưa đến được những cái sự bình an mà mình gọi là liên tục. Tại sao gọi là chánh niệm? Bởi vì khi nói đến cái từ chánh niệm á, là người ta đã nói đến cái vấn đề song hành với nó là gì? Là tà niệm. Nhưng mà vì tà niệm á, nó đưa đến cái vấn đề khổ đau, vấn đề phiền muộn, và vấn đề nữa là tâm tối của con đường đi phía trước. Cho nên do vậy á, trong đạo Phật gọi là mình phải thực tập chánh niệm, trong thiền phải là thực tập chánh niệm. Như vậy chánh niệm là gì? Chánh thì ai cũng hiểu rồi, tức là nó là chân chánh, nó là sự thật, là đúng đắn. Và niệm là gì? Niệm là sự suy nghĩ, không? Ý niệm, tâm niệm. Nhưng mà ý niệm, tâm niệm nó là một cái, nó thuộc về một cái trạng thái của tâm hành. Trong Phật pháp nó có tới 51 tâm hành này. Nhưng mà đây là niệm là một dạng tâm hành. Tâm hành tức là sự hiện hữu. Chữ hành nó liên hệ rất nhiều, kể cả cái ly, cái chai, cái gì cũng là hành cả. Nhưng mà những cái vật chất của nó thuộc về là sự nó là giữa cái vật chất vô tình và những cái nữa là hữu tình, thì trong đó tâm hành của chúng ta nó thuộc vào cái dạng đó là hữu tình. Và trong cái tâm hành này đó, các vị thấy rằng nó rất là tế nhị. Bây giờ làm thế nào để nó là sử dụng cái tâm hành mà người ta gọi là chữ niệm này? Bởi vì chỉ niệm nó ở dưới nó có bộ gì, bộ tâm theo tiếng Tàu ở dưới bộ tâm ở trên á, họ viết chữ chữ kim, tức là niệm là cái nghĩ nhớ hoặc là cái hoạt dụng của tâm mà ở ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại. Cho nên nếu mình niệm Phật á, thì cái ý niệm về Đức Phật, ý niệm về từ bi, ý niệm về lòng bao dung, ý niệm về sự nữa là bác ái, nó phải có mặt hiện tại. Chứ mình không phải niệm là mình chỉ niệm bằng cái tiếng, mình niệm ra ngoài, mình nghĩa là mình tụng á, tức là mình đọc tên Phật, mình gọi tên Phật. Niệm người ta cũng gọi là từ nghĩ nhớ đến Phật. Con niệm Phật để làm gì? Để lòng nhớ Phật, đúng vậy. Con niệm Phật để lòng nhớ Phật, hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh. Thì mình thấy rằng đó là cả một cái, từ cái chỗ niệm này nó sẽ triển khai cho một bước thứ hai chánh niệm á, là mình thấy cả một cái không gian, một cái thời gian không có ngăn cách, tức là không gian là mình thấy rằng mình đang ở nước Úc, nhưng mà cái thời gian giữa mình với Đức Phật cách trên hơn 2500 năm, không hề xa cách. Bởi vì con niệm Phật để lòng nhớ Phật, hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, cái đức từ bi của Đức Phật đó, nó tồn tại, nó hiện hữu và nó trở thành bao dung, nó nhiếp phục cả mình và cả thế giới chúng sanh. Và như vậy là cái tâm đại bi hay là tâm bao dung, tâm thương yêu của Đức Phật đó, nó tồn tại trong con người của mình, nó không có sự tách rời. Cho nên chỗ này đó là chúng ta mới thấy rằng cái chỗ chánh niệm là như vậy. Nếu mà chúng ta nữa là niệm mà gọi là tà niệm á, thì cũng với cái tâm hành niệm đó, cái ý niệm đó khởi lên những cái sự nữa là bám chặt, cái sự chấp mắc, cái sự nữa là ghen ghét hận thù một đối tượng nào đó của năm cái dục, được gọi là dục công đức, gồm có nữa là tài sắc danh thực thực thùy. Thì năm cái dục công đức này, hay mình gọi là ngũ dục á, nó liên hệ đến cũng một phần của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Những cái điều này nó sẽ là một trong những cái nó xoay chuyển cả một cái thế giới điên đảo của chúng sanh. Cho nên bây giờ nếu mà cái niệm chúng ta đi vào chuyên về cái đó quá đó, thì chúng ta sẽ bị nó là lạc vào con đường của tà niệm, bởi vì chúng ta không có buông bỏ. Làm thế nào để buông bỏ được cái điều đó, và làm thế nào để buông bỏ cho đúng pháp, chúng ta sẽ lặp lại cái phần ở giữa. Ở đây chúng ta chỉ nói bước phần thứ nhất là cái phần thứ ba của cái phương thức sống và hạnh phúc này, đó là phải thực hành chánh niệm. Cho nên nữa là thay vì để thực hành chánh niệm á, thì chúng ta phải thấy rằng nữa là chính vì những cái tư tưởng tiêu cực hay gọi là những cái tà niệm ở trong lòng chúng ta, ngay cả mình gọi là nằm suy nghĩ những chuyện nó không đúng, rồi ngộ nhận chuyện này, ngộ nhận chuyện kia. Và do vậy cho nên tự mình đối thoại với mình, tự mình lập trình, tức là tự mình nghĩa là lập ra một cái hình ảnh, có một cái câu chuyện, có một cái động tác, mình cứ nghĩ rằng chuyện này nó xảy ra vậy, thì nó ra tiếp vậy đó, nó sẽ nối tiếp, nó dẫn mình đi vào những cái con đường mê lộ khác, ta gọi là giống như mình lạc vào trong cái thế giới của mê cung. Và khi đi lạc vào đó rồi thì chúng ta sẽ đi vào con đường của tà pháp, cho nên gọi là tà niệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của chánh niệm, hay nói một cách khác là chúng ta thế nào để nghĩa là nhận thức được cái phần thứ hai mà chúng ta muốn nói đây, tức là tư niệm. Tư niệm thực. Các vị biết là trong Phật pháp nó có bốn cái món ăn được nhắc đi nhắc lại. Đức Phật trong kinh nghĩa là Nikaya, Đức Phật có nói về bốn cái món ăn. Con người ta sống tồn tại nó có bốn món ăn, nó gọi là cái bằng đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực. Nó đều là dạng món ăn để tồn tại, món ăn để sống cả. Ví dụ như đoàn thực là gì? Là món ăn mà mình đang ăn mỗi ngày đó, tức là nào là cơm canh bánh trái rồi curry rồi thịt thà rồi tất cả những đó. Và khi Đức Phật đề cập đến đoàn thực đó, thì Đức Phật đã kể một cái câu chuyện làm thế nào để quán niệm về đoàn thực. Rất là ly kỳ, và câu chuyện nó cũng dễ bị ngộ nhận. Tức là Đức Phật nói rằng nếu mà một cái người học về bốn món ăn á, thì cái người xuất gia tu hành á, phải nghĩ về cái bước đầu tiên về đoàn thực, tức là những món ăn thuộc về vật chất mà mình cung phụng nó đến mình nuôi thân á, mình phải quán xét thế nào. Thì trong cái phần thứ tư mà trong cái phương pháp sống hạnh phúc á, Cái người, cái cô nhà báo này cũng nói rằng là mình làm thế nào để thực hành chánh niệm á, đầu tiên ngay cả trong cái việc trước khi ăn mình phải làm gì? À, trước khi ăn mình niệm Phật, rồi trong khi ăn rồi đó mình phải quán tưởng, và ngay trong lúc mình là ăn xong rồi mình phải hồi hướng, có nghĩa là mình xin đem tất cả mọi cái công đức, cái phước báo mà nghĩa là thực dụng này để nghĩa là hướng nguyện đến cái hạnh phúc cho thế giới chúng sanh. Hay nói một cách khác, làm thế nào để nghĩa là chuyển hóa những cái năng lực, cái năng lượng, những cái nghĩa là phần nghĩa là vật chất của cái đoàn thực này đó, nó thấm vào trong cơ thể hoa quả này, nó làm cho cơ thể mình tốt đẹp. Và những cái gì mà thuộc về kiến thức, những cái gì thuộc về tuệ giác, nó giúp cho cái Phật tánh của mình được nghĩa là minh sát, được phát triển. Thì cái đó là thuộc về cái gì? Thuộc về nữa là một trong những cái điều mà cái người học Phật phải suy nghĩ rất là quan trọng. Vì khi chúng ta chánh niệm rồi, chúng ta biết rằng mỗi việc làm chúng ta từ cái ăn, cái ngủ và cái làm gì á, chúng ta nghĩa là đi theo từng bước của nó. Nếu mình cứ tưởng rằng là hạnh phúc là cái gì đó là phải có một chỗ nào đó có hạnh phúc, đi đến một nơi nào là hạnh phúc, thì điều đó chúng ta lầm lẫn. Bởi vì hạnh phúc là cái sự có mặt, giống như gọi là trong từng bước chân vậy. Mà các thiền sư mới nói rằng nếu chẳng biết mà rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không. Ngay trong cái hiện tại mình không biết được cái tịnh độ, không biết được rong chơi trên cái sự tự tại trên cảnh giới này đó, thì kể như cả mình làm người trong một kiếp này nó không có đem lại kết quả. Nói câu nói rất là xác thực. Bởi vì thật ra là ngay trong hiện tại chúng ta có tịnh độ, chứ không phải chúng ta đợi rằng sau khi chúng ta chết đi hoặc nằm xuống rồi về chúng ta mới có tịnh độ. Khi mà sư ông Nhất Thành đó mà thí dụ trong một câu chuyện, ông nói rằng cũng như là ở Việt Nam mình ta nói là mọi người có những khẩu hiệu hô nghĩa là hồ hởi phấn khởi, nghĩa là tiến lên xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà hồ hởi phấn khởi tiến lên xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nó tiến lên như thế nào và xã hội chủ nghĩa là gì thì không có ai có thể đạt được điều đó cả. Bởi vì cái giữa cái quá trình làm thế nào mà dù là thiên đường của xã hội chủ nghĩa hay là dù là thiên đường ở tịnh độ, nó phải ngay trong lúc khi mà chúng ta đi đến đó là nó đã quá trình hôm nay nó có thì ngày mai nó mới có, chứ không thể rằng là người ta cứ đợi nó coi như nó chỉ là gì, nó không có hiện thực mà chỉ là lý tưởng thôi. Bây giờ thì đói muốn chết luôn mà lý tưởng nó thì như vậy thì làm sao được. Cũng giống như bây giờ nghĩa là mình khổ muốn chết mà muốn về thiên đường, muốn về cực lạc trong ngày mai để làm gì. Cho nên ngay trong cái bước chân, từng bước chân trong hiện tại chúng ta đạt được an lạc, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thực tập thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc của tương lai. Bởi vì nó là cái nền tảng, giống như từng bước đi, từng bước nó nở hoa sen rồi thì mình mới có thể được sự giác ngộ chứ. Chứ đâu có khi nào mà cái bằng bó mình lại một bó rồi đem mình chỗ này mình thảy qua chỗ kia, không có điều kiện đó. Đây là một trong những cái phương pháp học Phật rất là cẩn thận mà các Phật tử phải lưu ý, không bị người ta lừa gạt hay không bị người ta gọi là dối gạt mình. Giống như vừa rồi đó, trong cái buổi đi chứng minh và đi dự cái lễ Quan Thế Âm, tức là kỷ niệm về Đức Quan Thế Âm ngày 19 tháng 9 ở dưới Nam Úc á, thầy có giảng cho các Phật tử nó nghe về cái quan điểm về vấn đề cái người cầu nguyện rằng Bồ Tát thật sự có linh nghiệm hay không. Đầu tiên chúng ta phải đặt một cái là nó linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không linh là do ở mình, tức là cái niềm tin của mình, cái sự tu tập của mình nó có đủ chín mùi để giữa mình với Đức Phật á, nó không còn có một sự, không có một cái không gian, không có một sự cách trở nữa không. Làm thế nào mà để nữa là cái niềm tin, chứ mình không có nghi ngờ, cứ nó làm thử có được hay không, cứ cầu được á, được nhiều hay nhiêu, đâu có phải vậy. À, chẳng hạn vậy, tức là khi mà chúng ta đặt một cái niềm tin, chúng ta thấy rằng là cái khởi niệm về cái cá nhân của mình á, mình có còn nhiều quá tham muốn cho cá nhân cho mình, cái tự ngã cá nhân cho mình. Nếu chúng ta cứ đặt chúng ta ở vào vị trí Bồ Tát á, thì Bồ Tát nó là bất vị thân, Bồ Tát nó là tất cả đều vì tất cả chúng sanh, không có sự quý tiện, không có sự nữa là hơn thua, không có cái người này và người khác, chỉ một lòng từ bi. Và như vậy nếu mà chúng ta đến với Bồ Tát, chúng ta cũng phải có một cái khởi niệm nữa là gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghì, có một cái sự liên kết giữa đạo và với Bồ Tát, không có một cái điểm ngăn cách nào cả. Thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát. Lúc đó chúng ta đem cái tâm niệm nữa là cái bằng thương yêu và giúp đỡ, hy sinh cho mọi người, Mình cầu không phải cầu cho mình, mà cầu cho hạnh phúc chúng sanh và muốn cho chúng sanh hết khổ, chứ không phải chỉ cho riêng mình hết khổ mà thôi. Thì như vậy chúng ta lúc đó chúng ta mới đem cái tâm niệm của mình, đem cái công đức tu hành của mình và đem cái ý chí tu hành của mình trở thành Bồ Tát. Vậy lúc đó chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát. Chúng ta có chánh niệm để thấy rằng đó là khi cái niệm của chúng ta nó nằm trong chánh niệm, thì chúng ta mới thấy rằng cái niệm mà của Bồ Tát hay cái niệm của những người là trong đạt thiền nó không có giống niệm của chúng ta. Bây giờ ví dụ giờ ta quán về cái ngũ dục chẳng hạn nhé, nghĩa là khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta nhìn niệm nghĩ nhớ một cách sâu xa, nhìn vào cái vấn đề mà ham muốn về ngũ dục là tài là sắc là danh là thực là thì là trong đó nó có những cái nguy hiểm, nó có những khổ đau. Không phải là tài sắc danh thực tì là nó hay là mình gọi là cái ngũ dục á, nó nguy hiểm, nó bản thân nó là như vậy, mà chính vì cái nhận thức, cái tri thức hay gọi là cái tri giác về cái ngũ dục đó của chúng ta sai lầm, chúng ta bám víu mà chúng ta không có cái khái niệm của sự buông xả, vì vậy mà chúng ta bị nghĩa là sai lầm và nắm chặt nó, làm cho nó tạo thành khổ đau. Cũng như bây giờ mình thấy một con cua mà nó bò ở dưới nước vậy, trời ơi nó lung linh, nó đẹp vậy, nó đi ngang đi dọc gì mình thấy cũng dễ thương hết trơn. Rồi bây giờ nó là mình muốn bắt nó, mình muốn nắm nó, thì mình đưa tay đụng nó rồi thì nó làm gì? À, nó kẹp mình mà nó đưa đến sự khổ đau. Cũng như bây giờ mình thấy nó là con bướm nó bay, nó là lung linh dưới cái cành hoa vậy, mình chụp hình hay quay phim rồi mình dòm thấy khi người ta làm trong mạng thấy những đẹp hết rất là huyền ảo. Nhưng bây giờ đó là mình đem cái tay của mình á, cái tay mà mình gọi là thô lỗ của mình á, mình nắm mình bóp nó rồi thì coi như nó sẽ thành gì? Nó thành tan nát. Ngày xưa thậm chí người ta đem con bướm rồi ép con tập đồ làm thành thơ rồi, nghĩa là làm có vẻ nó là dân chương, nhưng mà các vị biết là nhìn vào con bướm nó là tan nát hết trơn, trong quyển tập mà khô rồi bột rồi đồ vừa độc hại trong đó nữa, cho nên trong đó nó chứa sự nguy hiểm, nó chứa chất sự nguy hiểm, sự độc hại, bởi vì chính chúng ta có tri giác sai lầm, nhận thức về các cái sắc, các cái thọ, các tưởng, chứ bản chất của nó thì không hề có nguy hiểm. Cũng như bây giờ mình nói nữa là sắc, tất cả các cái sắc đẹp của bông hoa nó không hề có nguy hiểm nữa. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái tri giác sai lầm về điều nào đó thì chúng ta sẽ bị nó lôi cuốn. Cũng giống như các vị thấy rằng khi người ta nói rằng tham thực tham ăn, chim tham ăn thì xa vòng lưới tan hình, cá tham mồi vướng câu phải bỏ mình, người tham lợi sắc tài danh phải chết. Nói một cách rõ ràng vậy. Nhưng mà tại sao chim tham ăn xa vòng lưới tham nghĩa là tan hình? Thật ra là bây giờ người ta đi câu cá, người ta nói là thả câu nó thấy mồi là cái bằng nó tham ăn lắm, nên vừa thấy là nhào tới là lấy liền. Hoặc là thậm chí người ta thả một con vịt đó, rồi người ta móc một cái móc câu dưới, thấy con vịt con nó ngon lành quá cho nên nghĩa là tính là dễ ăn, nhưng mà cả con vịt thì trong đó phía trong của món ăn nó đã có một cái lưỡi câu nào không thấy. Đến chừng khi mà nó táp vô rồi thì nó biết là cái móc câu đã móc vô trong cái tổ hồng nó rồi, không thể là ra được. Cũng như con chim vậy. Nhưng mà nếu người ta có chánh niệm, để chúng ta có chánh niệm, chỉ chánh đây tức là cái bằng chân chánh thấy rõ sự thật, bằng con đường chánh niệm của tâm, của tâm hành, thì chúng ta biết rằng ở trong cái dục, trong cái ham muốn này nó có ngầm chứa cái sự khổ đau. Vì vậy mình biết là nếu mà mình lủi vào, nếu mình tiếp tục đi vào á, thì nó là thân bại danh liệt, sẽ bị bại hoại, sẽ bị khổ đau. Và mình phải suy nghĩ phải để cho nó trở thành thường trực. Và ngay khi mà mình có chánh niệm trong cái sự nghĩa là không bị lôi cuốn vào trong chỗ sự khổ đau đó, thì lúc đó mình sẽ giống như con cá vậy. Nó nghĩa là cái bằng, nếu nó có chánh niệm thì nó sẽ không có bị người ta lường gạt bằng cách các vị biết. Bây giờ ngay cả người ta câu cá, người ta cũng không phải dùng côn trùng như ngày xưa mình mà đi bắt trùng rồi cực khổ đâu. Ít lắm. Người ta có những loại là trùng giả, hoặc ta từ những cái đồ giả thảy xuống dưới, cho nên nó thấy họ bỏ những con châu chấu bằng cái là plastic thì kia lội trên nước rồi trời, nó thấy châu chấu rớt xuống mừng quá nhào lên ăn. Thì tất cả những cái gọi là dục đó, tức là những cái ham muốn đó, nó đều có chất chứa những cái sự nữa là lường gạt ở trong. Cho nên khi nó nhào vô nó táp rồi thì nó bị dính. Con người cũng như vậy, nếu mà khi mà chúng ta đi sâu vào trong những cái thế giới của ham muốn, của sắc, của tài, của danh, của vọng, hay là của ham ăn, thì chúng ta sẽ bị che mờ bởi cái lòng ham muốn không có control, không có trách nhiệm của chúng ta, làm chúng ta khổ đau. Tuy nhiên có một điều rằng khi buông bỏ ngũ dục, tức là để thoát khỏi khổ đau, giống như trong kinh nói, bữa hôm đó mình có nói rằng cái quan trọng nhất của lời Phật dạy là không được bám víu bất cứ cái gì, không có nghĩa là mình không có sử dụng nữa. Nó cũng tồn tại trong cuộc sống mình rất ăn chứ không phải là mình không ăn, nhưng mà nếu mình có chánh niệm thì cái ăn của mình nó sẽ không đưa vào con đường của khổ đau, không bị nữa là rối loạn, hay mà không bị gọi là cái bằng nó over đi, tức là cái sự ham muốn mình nó quá mức rồi, không kiểm soát được. Nếu bây giờ thì trong cái buổi nói chuyện thì có nói cho các Phật tử nghe, chẳng hạn bây giờ đó là một cái người ngồi trên máy bay, rồi cái ngầu dòm tự nhiên nó thấy người chiêu đệ viên đi ngang qua ha, mặc váy ngắn, thì dĩ nhiên váy ngắn thì nó đã ngắn rồi, thì rồi nó là mông thì lớn, cho nên nhìn thấy rồi cái là ham muốn là cứ đưa tay rờ. Thì các vị biết đưa tay rờ làm gì không? Là chưa xuống là máy bay ngừng xuống là xe cảnh sát đợi sẵn rồi, phạt $30,000 ở tù 2 năm. Cái vấn đề giữa cái đưa cái tay, cái thời gian đưa cái tay rờ và cái ý niệm đó là trong đó nó để nó là cái bằng cả một cái sự nó là không có chánh niệm, cho nên cái dục nó lôi kéo mình để bước vào cái chỗ đó. Thì mới nói rằng là nếu mà mình chánh niệm, mình niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thì mọi sự gông cùng ràng, nên là nó tan dở ra, không ai ra, không ai gông cùng ra á. Nghĩa là mình đã thấy đi ngang qua rồi đó, nó bình thường thôi, nó đâu có sao, nó tới mấy trăm người ngồi đi ngang qua vậy rồi, nhưng mà mình nhìn thấy thì cũng nhìn thấy mà không có bị, không bị lôi cuốn theo cái đó, không bị bám víu theo cái đó thì mình không có sao. Còn nếu mình bám víu vô đó thì tự nhiên cái gì, tự nhiên bị gông cùng, bước xuống là bị ta cùng rồi đó, cái gì đâu, cái rờ cái đâu có được gì đâu, nó được gì, cái gì, cái cảm giác bây giờ nó được gì, nó không được gì mà mất mấy chục ngàn đồng rồi bị bắt rồi và thân bại danh liệt luôn. Mà nó, các vị biết là cái đó đâu phải không có, nó xảy ra lâu lâu các vị nghe trong đài trong báo nói à. Tôi nói bây giờ vậy, bây giờ niệm Quan Âm Bồ Tát cứu mình không cứu chứ, thì các vị phải chánh niệm. Chữ niệm đây tức là cái bằng chánh niệm, chánh niệm tức là có thức tỉnh, có thiền trong đó, và không để cái tâm của chúng ta nó đi một cách nữa là mênh mang, đi vào con đường của dướng mẫn và con đường của ngũ dục, của tài, của sắc. Bởi vì biết rằng nếu mà lấn càng lúc càng đi vào đó thì cái nguy hiểm nó càng nhiều hơn. Trong đó nếu mà thấy được luôn cả cái chất giả tạo của nó rồi đó, thì lúc đó mình sẽ không có bị khổ đau. Và nói rằng giống như khi nãy mình nói trong cái thức ăn vậy, khi mình ăn á, được gọi là trong kinh nói là toàn thực á, Đức Phật kể một câu chuyện là giống như hai người, khi mình ăn làm sao mà mình quán tưởng được, giống như hai vợ chồng có một đứa con nhỏ đi vào giữa sa mạc quanh vu rồi đi ngang qua sa mạc, nửa đường cái nó lạc đường, nó hết lương thực luôn, hết nước uống không có gì trơn á, rồi bây giờ cuối cùng họ cứ quyết định thế nào, không có thức ăn hai người sẽ chết, rồi đứa nhỏ cũng chết, không có nước uống cho nên đứa nhỏ cũng sắp chết rồi. Hai vợ chồng quyết định là phải làm gì, ăn thịt đứa con, bởi vì hai vợ chồng đi về còn có cơ hội, còn có thể sống và có thể có những đứa con khác, vì đứa con này chính do họ tạo ra. Cho nên cuối cùng họ quyết định nữa là ăn thịt đứa con để lấy máu của nó làm nước, và lấy cái thịt dân của nó, xương của nó làm thức ăn, để đủ sức vượt qua khỏi cái sa mạc. Đức Phật của nó là cái bằng khi mà người ta ngồi ăn thịt đứa con đó xong rồi đó, thì đệ tử hay là đệ tử Phật phải làm thế nào, lúc ăn cái đoàn thực phải có cảm giác, phải có quán niệm giống vậy đó. Mình ăn ở trong cái trạng thái nữa là rất là gì, là khổ đau, có gì vui vẻ không, ăn thịt con mà vui vẻ gì nhưng mà ăn để sống còn, ăn để tồn tại, ăn để vượt qua khổ nạn này, cho nên người ta ăn vậy, người ta phải có quán niệm gì. Nghe cái câu chuyện nó dễ sợ. Thì Đức Phật nói là nếu mình ăn thịt của chúng sanh nói về một cái ngữ cảnh khác, nó rằng nếu mà mình còn tham muốn ăn thịt chúng sanh, trong ăn thịt chúng sanh này là vì nhân, vì quả, vì luân hồi sinh tử, cho nên trong đó có cha mẹ vợ chồng con cái, những người thân yêu của mình trong nhiều đời kiếp, vì những nghiệp nhân mà sinh trở lại làm súc súc sanh. Thì khi mình ăn thịt có nghĩa là mình ăn thịt con mình, ăn thịt cha mình, ăn thịt mẹ mẹ mình, phải quán một cách rất sâu xa vậy mà đau khổ mà ăn nó. Nhưng bởi vì đáng lẽ con biết rồi nhưng con thèm quá, con thèm không có mở chịu không nổi, bên kia con ăn gạo lứt muối mè cho con chết còn sướng hơn. Cho nên vì vậy con ăn cái thịt này mà con biết đây là thịt này có thể là thịt của gì, của cha, của mẹ, của con trời đau đớn lắm, con ăn nên con sống qua ngày thôi, không có tâm niệm thèm muốn ham muốn như vậy đó, thì mới vượt qua cái đầu tiên được gọi là đoạn thịt. Còn nếu mà sâu xa hơn mà những người ăn chay không có ăn thịt vậy, phải thấy rằng đó là tất cả những món ăn này là công lao, là mồ hôi, là nước mắt, là sự hy sinh, là sự đóng góp của nhiều người, của những người nông dân, của tất cả mọi thứ mà mình mới có được hạt gạo, có được thức ăn này. Cho nên vì vậy không thể coi thường mà ăn, không thể dễ dàng tiêu hóa mà ăn. Đó là cái phần chánh niệm. Đó, ăn trong chánh niệm là như vậy. Vì vậy đó là không để tiếng động, không để nghĩa là vọng tưởng, đó là luôn luôn mình giữ cái tâm niệm đó nó cao thượng như nào á, thì cái mức độ thiền định và hạnh phúc nó tới cao như thế. Nghĩa là mình gọi là cái bằng ngay trong ở đây chỗ này á mình đạt được hạnh phúc, gọi là hiện tại lạc trú. Chứ không phải là cái bằng cầu nó là mong muốn ở một chỗ nào, vì nếu mà ngay lúc đó mình khởi những cái móng niệm, mình đi tìm những cái hương vị, đòi hỏi những hương vị đó, thì chính cái tâm thức mình nó dẫn mình vào những cảnh giới xoa đạo và khổ đau. Cho nên các vị thấy rằng khi mình học Phật rồi, mình thấy rằng từng cái pháp môn thực hành nó có những cái điều rất là rõ ràng. Và như vậy khi mình cầu nguyện á, mình cầu nguyện với Bồ Tát vậy, thì cái tâm niệm mình tương ứng với cái tâm niệm của Phật và Bồ Tát, nghĩ đến cái sự bao dung, cái sự thương yêu, cái sự hy sinh. Và khi mà mình nghĩ đến cái sự bao dung, cái sự thương yêu, cái sự hy sinh của Bồ Tát, và nó ẩn hiện qua con người của mình rồi đó, thì tự nhiên mọi đau khổ nó sẽ biến mất, nó thay vào đó có thể có nhân có quả, nó đạt được những hạnh phúc cao thượng hơn. Các vị có nghe câu chuyện, nhớ câu chuyện mà nổi tiếng ở bên Brazil, tức là vị tổng thống là ông Lula Silva, là tức là ông cái nhiệm kỳ của ông từ năm 2002 cho đến năm 2010. Mà các vị biết hồi trước ông là gì không? Ông đứa nhỏ nghèo kia đó, nghèo rồi đến chừng sau này á, đi lên trên cái thành phố nghĩa là thủ đô của Brazil á, Ba Tây á, rồi đi đánh dài. Rồi khi mà hai người mấy đứa nhỏ chồng đánh dài bữa nọ, cái ba đứa có một ông kia, ông tiệm buôn á, máy giặt ủi gì đó, ông mới đi tới ông đánh dài, thì ông nói rằng đó là đánh dài chỉ có 20 xu thôi, nhưng mà ông nói rằng ông thấy ba đứa này nó nghèo khổ, ông nói rằng bây giờ con ba đứa nào đánh dài thì ông phải cho 2 đồng, mà đứa nào cũng muốn đánh dài lên thì biết đứa nào, thì ông nói rằng đứa nào mà khổ nhất á thì đứa đó, đứa nào thiếu thốn nhất thì đứa đó đánh. Thì một đứa thì nó từ sáng tới chiều nó không có miếng gì để ăn, nó đói tới sắp chết rồi, nếu mà không đánh được đôi giày thì nó chết luôn. Còn một đứa thì nó nói rằng là cha mẹ nó không có ăn, rồi bà ngoại nó bệnh, rồi nếu mà nó không có đánh được giày, nó không đem tiền về thì coi như là ở nhà nó là bệnh, có người chết, thậm chí là bị đánh, bị đuổi ra, thì lý do là đi tìm không được tiền. Chỉ có một cái mình thằng bé Lula này là hồi sáng nó hồi trưa nó cũng đói nhưng mà nó có ăn được chút đậu phộng. Cho nên bây giờ nó nói rằng bây giờ cho nó được đánh dài, nhưng mà nó lấy công đánh dài nó cho một đứa 1 đồng, tức là nó đưa cho hai thằng bạn nó mỗi đứa 1 đồng. Thì có ông chủ tiệm này, ông nghe nó nói nữa là rất là có tình có lý, cho nên ông cho nó đánh dài. Đánh dài xong rồi nó lấy 1 đồng nó đưa cho mỗi đứa đem về để mỗi đứa có thể chi dùng cho gia đình, còn nó thì đủ rồi. Thì một tuần lễ sau các ông chủ của tiệm đánh dài đã tìm tới nó, ông thấy nó là cái người trung hậu vậy, ông mới cho nó vào trong tiệm nó, thì có lương bổng học nghề vậy đó, nhưng mà có nghĩa là có đủ ăn, có đầy đủ ăn. Và ông thấy cái thành quả, cái nhân quả mà ông làm được đó, vì nghĩ đến người khác mà có được cái nhân quả vậy, cho nên luôn luôn ông giúp đỡ người khác, ông lo lắng, ông suy nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân ông. Vậy mà sau này nữa là để rồi cuối cùng ông thành gì? Ông được người ta nói là dân chúng bầu cử để ông đạt thành một cái vị tổng thống. Cái nguồn gốc của ông là một đứa nữa là rất là nghèo, nó là đi đánh dài và thậm chí đi bán đồ dạo thôi, mà cuối cùng trở thành tổng thống của Ba Tây. Câu chuyện nó có thật để cho mình thấy rằng cái tấm lòng bao dung hoặc là cái ý nghĩ về cái hạnh phúc của người khác hơn là bản thân mình, nó sẽ chiêu cảm những cái nhân quả, nói rằng giống như Bồ Tát mà cái mình giúp đỡ cho mình. Bởi vì Bồ Tát luôn luôn có suy nghĩ như vậy, tức là suy nghĩ rằng nhìn khi mình nhịn đói, nhịn phần ăn của mình mà hy sinh cho kẻ khác, trong năm cái dục đó mình thấy nghĩa là tài sắc danh thực thì có nhiều người nghĩa là sẵn sàng hy sinh món ăn cho, nếu mà mình là mẹ mình hy sinh cái món ăn ngon cho con mình, nhưng mà làm sao mà cao hơn nữa là mình hy sinh cái món ăn mình đang có cho những người xung quanh. Và thậm chí là ngay cả trong những bữa tiệc hay bữa kia đó, là nếu mà người nào có trước á, hay là người nào họ chưa có họ đói thì họ cứ để họ ăn, sau cùng hết rồi tới phiên mình, không có gì gấp gáp cả. Và nếu mà bữa đó nó thiếu mình cũng không sao cả, bởi vì nó là một nhịn một bữa thì mình đỡ lắm. Đỡ là sao vậy? Nó không có mập, đỡ tốn tiền phải đái ợt, đỡ tốn tiền phải hút mỡ. Nó mình cứ nghĩ nó là toàn tích cực như vậy không, thì tự nhiên đó là nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được những cái tâm thức nữa là ham muốn của mình trở thành những cái gọi là tà niệm á, bây giờ nó trở thành chánh niệm. Và như vậy các vị thấy nó có lợi không? Nó có lợi. Và chính chỗ này đó để nói rằng đó là nếu chúng ta có niệm chánh niệm, trong khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp chánh niệm, mình khi ăn hoặc là bất cứ hành vi, từ lời nói, từ hành động nào, mình đều nghĩa là kiểm soát được chánh niệm bằng qua con đường mình tưởng đến Đức Phật, tưởng đến Đức Phật, ý niệm về Đức Phật. Và cái chỗ mà mình gọi là những cái phần mà nhìn lại ngày qua, nhưng ở đây chúng ta sẽ không nói về điều đó, bởi vì chúng ta biết rằng cái phần gọi là chánh niệm hay cái phần tư niệm thực mà chúng ta chưa nói đó, nó cũng liên hệ đến cái phần mình thực tập mỗi ngày. Đó là gì? Từ cái đoàn thực, tức là món ăn mà mình phải thấy được sự đau khổ và thấy được cái tính chất giá trị của thức ăn mỗi ngày giữ trong chánh niệm rồi, chúng ta có hai món ăn nữa, tức là đoàn thực, rồi đó là xúc thực, tức là sự va chạm, không? Rồi đó là cái phần thức thực, tức là cái ý niệm nó đưa mình sinh vào ở một thế giới khác. Khi mình chết đi rồi đó, thần thức này nó cái thân thể nó không còn, nhưng mà thần thức nó nương gá vào ở trong một cái thai bào của người mẹ, nó tạo thành một hài nhi khác, cái đó gọi là thức thực. Và cuối cùng cái mà chúng ta đang có mặt hiện tại mạnh nhất là gì? Là tư niệm thực. Các vị biết tư niệm thực là gì không? Chữ Hán á, tư niệm thực là cái gì không? Tư người ta nhiều khi còn nghĩ là cái phần suy nghĩ, là suy tư. Niệm là mình biết rồi, niệm tức là hôm nay là hiện hành, là hiện hành, là tâm hành niệm, là hiện tại. Nhưng mà nó là tư niệm thực. Tư niệm thực nếu mà dịch theo cái mình gọi là cái tiếng Việt mà nói một cách cái thoáng và cho đúng á, nó là cái phần là lý tưởng, là lòng ước muốn. Cho nên ai cũng cần phải có cái đó, nó là một món ăn. Cho nên giống như bây giờ mình nói rằng là mình có ước ao được muốn sống, đó là tư niệm thực. Chứ nhiều người nói rằng hỏi giờ muốn gì không? Nó không muốn gì hết, nó không đủ, không có ai mà không có muốn gì hết trơn. Nó phải trong con người mình phải có một cái tư niệm thực, tức là mình phải có một hoài bão, có một cái tính toán. Và nói theo cái ngôn ngữ mà của thiền, người ta nói rằng ngay cả khi mình lập gia đình, mình sắp lập gia đình, bây giờ các vị đã lỡ hết trơn rồi, lập mấy chục năm rồi cho nên không nói nữa, nhưng mà nói là mấy người trong thời gian đầu tiên người ta tìm hiểu nhau á, vợ chồng gọi là trong thời gian tìm hiểu á, là phải có tư niệm thực. Tư niệm thực tức là mình phải tìm hiểu được cái ước muốn của cái người phối ngẫu với mình, cái người vợ của mình hay người chồng tương lai của mình, nó có đồng tư niệm với mình hay không. Nếu cái tư niệm thực của họ nó không đồng với mình á, là các vị biết sau này sẽ đồng sàng dị mộng, sẽ đưa đến những vấn đề mình gọi là cái bằng bi kịch đổ vỡ gia đình, bởi vì cái ước muốn của người đó không giống với mình. Họ nghĩa là cái tư niệm của họ là cái bằng tham lam, tư niệm của họ là cái bằng ích kỷ, tư niệm của họ là cái bằng đầu tư một cái gì đó cho cá nhân, trong khi của mình là muốn hy sinh cho đại thể, muốn làm một chuyện gì đó cho cộng đồng, cho gia đình, chứ không phải cho cá nhân. Vì vậy là khi kết hợp với nhau về mặt đó là con người, về mặt vật thể vật lý đó, thì kết hợp được, nhưng mà cái tư niệm thực không thể nào hiểu biết được. Cho nên cái khó nhất đó là ngay cả khi mà các Phật tử đi chung với các thầy hoặc là trong đạo tràng, cũng phải tìm hiểu được cái tư niệm thực của vị thầy đó như thế nào. Tức là cái đầu tư, cái gọi là cái ước muốn của vị đó trong con đường xuất gia hành đạo của họ là gì, Và mình cũng muốn được như vậy thì nghĩa là thầy trò có cùng chung một cái chí hướng và cùng chung một cái tư niệm để hoàn thành cái sự nghiệp như vậy, thì ngay lúc đó nó đạt thành sự hạnh phúc, sự an lạc. Còn nếu không thì nó bẻ chĩa, nó gọi là bẻ chĩa, nó đi ngược lại với nhau rồi. Các vị thấy cái từ này nó rất là rõ ràng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy hầu như nó có ai nghe, nó có ai tìm hiểu tư niệm thực đó. Bây giờ rõ ràng, bây giờ thầy hỏi các Phật tử cái ước muốn đó, tức là cái wish, cái ước muốn thật sự của các vị này không ai biết, không ai nói ra, mà cũng không ai biết được cái tư niệm của mỗi người như thế nào. Mà nếu mà cái tư niệm mà mình không hiểu biết với nhau là mình sẽ không bao giờ đi chung được, tôi gọi là cái lý tưởng đó, không, tôi gọi là không đi chung được. Mà người xưa bên chữ Tàu, chữ Hán họ nói một câu đó, kêu bằng cái gì các vị không? Rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình nghĩa là nho học hay mình gọi là mấy ông Trung Quốc, ông nói một câu là các bạn, nếu mà các bạn không có cùng đạo, cùng chung một đường á, là không có đi chung được. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tức là nếu là đạo cùng không cùng đường là không có nói chuyện, không có bàn với nhau được, bởi vì nó sẽ đổ vỡ. Ở đây thì mình không có nói tới như chính trị vậy. Chính trị người ta nói nếu mà gọi là hai người mà không đồng chí hướng mà trời mình đem mình bàn cái chuyện đó là tôi chết rồi, đem ra nói cho người ta hết rồi, coi như là chúng chưa kịp khởi công mà nó bắt mình nó nhốt rồi. Bởi vì đạo bất đồng thì bất tương như mưu, mà tức là không thể cùng nhau mà bàn cái chuyện đó được, chuyện lớn đó. Ở đây á, cái tư niệm thực nó cũng giống như vậy, nó là tư niệm, mà tư niệm là món ăn. Các vị biết nếu mà một cái người gọi là cái bằng không có mong muốn gì hết là người nó muốn chết rồi. Người đó là hoàn toàn là quá bệnh rồi. Bởi vì cái tư niệm là thức ăn để duy trì, để cho họ phát triển, để cho họ có một cái mục đích, có một cái thành tựu để đến. Tôi mong muốn rằng là cái đời sống tâm linh của tôi, và tôi mong muốn rằng sau này tôi có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho mọi người. Rồi mong muốn rằng cái công việc học của tôi sẽ hoàn thiện, để có thể đó là cái bằng gánh vác cả một trọng trách của quốc gia, của dân tộc. Hay là cái mong muốn tôi rằng là sẽ tu hành để là góp phần làm cho Phật Pháp được xương minh lên này kia. Thì những cái tư niệm đó, nó tạo cho họ một cái gì, niềm tin, một sức sống chính trong bản thân của họ. Cho nên bây giờ hỏi nó có tư niệm gì, nó không có muốn gì hết. Giờ nó hết muốn vậy rồi. Nếu mà người mà thật sự mà nó hết muốn là coi như cũng hết xài, bởi vì nó không còn chất liệu để nuôi dưỡng cái sức sống rồi. Cho nên các vị thấy mấy người nằm bệnh viện cũng vậy, có nhiều người nữa là thân thể họ rất là bại liệt, rất là yếu đuối rồi, nhưng mà họ vẫn còn ý niệm muốn sống. Cho nên họ không, mặc dù họ nói là không nhận thức, họ không biết được rồi, nhưng mà cái ý niệm mình gọi là cầu sinh nó rất là mạnh, nó là tư niệm. Nó muốn sống, anh phải sống. Nói cho Khải Hưng là anh phải sống để nghe tiếng sứ reo, để nhìn cảnh hàng qua hai đời người gió. Nghĩa là cái ý niệm về sức mạnh của tâm linh, nó cũng giống như là cái mình gọi là một món ăn vậy, không thể thiếu được. Thì trong bốn món ăn của Đức Phật nói trong kinh đó, thì cái đó gọi là tư niệm thực. Và bây giờ là chúng ta đang nói về cái điều đó, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta phải có cái chánh niệm để hướng dẫn cái tư niệm thực chúng ta nó đi chính xác. Và mình cũng cần phải tìm hiểu mọi người, phải là nếu mình thấy rằng tất cả mọi người đều có cùng một cái lý tưởng thì việc nào làm cũng thành công hết. Sức mạnh nó là một sức mạnh, chứ không phải là một chuyện mà mình gọi là một chuyện đùa. Và nó sức mạnh này nó ở trong cái phần gọi là tâm hành niệm, cái phần chánh niệm, mà nó là một trong gì, một trong những cái bước căn bản của thiền. Có nhiều người nói thiền, nói tịnh đủ thứ ra, nhưng mà không biết căn bản của thiền là gì. Là người ta phải có tỉnh thức, người ta phải có chánh niệm, và người ta phải có những cái đối tượng để người ta lý tưởng qua, đạt thành cái lý tưởng đó, cùng chung với nhau đạt thành lý tưởng đó. Giống như cái ngày đầu mà mình đến ở cái mảnh đất này vậy, cái tư niệm thực, cái ước muốn của toàn thể, của đạo tràng hay của thầy chẳng hạn vậy, là muốn xây một ngôi chùa, muốn làm một cái nơi có khang trang, muốn để lại cho đất nước này nữa là một cái nữa là một món quà ở trên đất nước này. và muốn để lại nữa là một sự đánh dấu rằng trong tương lai này đó, là nếu một cái thời kỳ nữa là khoảng 100 năm sau, người ta sẽ đánh dấu rằng đây là những cái thời kỳ bước đầu tiên của những người Việt hải ngoại đặt nền tảng tôn giáo bằng cái ngôi chùa thế này. Cái tư niệm đó phải được nuôi dưỡng, phải được lớn lên và phải được cùng nhau hoàn thành thì chúng ta tạo thành ngôi chùa. Chứ còn nếu mà chúng ta không có wish, tức là chúng ta không có lòng mong muốn, chúng ta không có tư niệm trong chánh niệm đó, mình cứ nghĩ ơn thôi, kệ trong qua ngày thôi, nghĩa là qua đây mà tu được là may lắm rồi, chỉ cần nghĩ như vậy thôi là coi như mình sẽ không làm được gì hết. Và bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tiền bạc sẽ trôi chảy vào những cái chuyện đó là phi lý, những cái chuyện mà giống như mình gọi là cái bằng gì, là tà vậy cả. Bởi vì từ chỗ không chánh niệm thì nó sẽ đi vào con đường của tà niệm. Cho nên bây giờ chúng ta nói đến cái phần quan trọng nữa trong cái phần của bốn món ăn này, là chúng ta nói đến cái những cái bước nữa là căn bản của thiền định rồi đó. Đầu tiên ta phải tìm hiểu được cái nguyên nhân của nó, để chúng ta tại sao chúng ta muốn hạnh phúc. Chúng ta muốn hạnh phúc bởi vì chúng ta sợ hãi khổ đau. Đây là câu trả lời gì? Bởi vì hạnh phúc á, nó là một trong những cái mệnh đề đi chung là khổ đau. Vì sợ khổ đau, vì khổ đau nên mong cầu hạnh phúc. Nhưng mà các vị thậm chí là có chánh niệm, bây giờ mình quá tưởng rằng là khổ đau là gì, trong khi khổ đau thực sự bản chất khổ đau là nó có một cái sự giá trị rất lớn. Và nói một cách khác, khổ đau tức là hạnh phúc à, phải có chánh niệm mà gọi là suy xét tới một cái cùng tận của nó vậy. Và giữa hạnh phúc và khổ đau, hai cái này không có thể tách rời nhau được. Nói theo tinh thần của Phật học á, hay mình lâu lâu các vị nghe những cái bài kinh, có nhiều khi ta nói rằng phiền não là gì? Phiền não tức là bồ đề. Không có phiền não thì không có bồ đề. Cũng như mà các vị không có mê mờ, không có đau khổ thì các vị không đến tìm đến chùa mà không có sự giác ngộ. Và thậm chí là ở trong chùa về nhiều người bệnh không à, bệnh mới đi chùa, chứ không bệnh không đi, tội gì đi. Cũng giống như nếu bây giờ mình hạnh phúc quá, mình vui vẻ quá thì mình không nghĩ mất gì tu. Trời ơi, ta đang làm ăn ù có chuyện đơn tự nhiên là phải tu ra. Nhưng mà đùng cái bị này bị kia, đùng cái bị nữa là si cờ que, đùng cái nữa là bị đứt một cái sợ đang đi cái si cờ que đó, rồi đó thấy cuộc đời chán nản nó thôi đi chùa. Cho nên ngay cái chỗ đó là sự thật của sự giác ngộ, sự thật của sự hạnh phúc, để đạt được cái hạnh phúc mà các vị đó là, vì trong thời gian mà mình còn hoàn thiện, giống như gọi là mình truy cầu cái gọi là ảo ảnh của năm bóng dáng của hạnh phúc, gồm có sắc thân hương gì đó, là mình bị lừa, phải không? Mình bị lừa vì mình không nhận thức được rằng đó là trong cái tận cuối cùng của nó đó, thôi chút nữa em lầm mà khoai lang khô sắc lát mà tưởng cao lên trăm bên tàu, tức là những cái chất liệu mình cho rằng bền bỉ tốt đẹp nhất, kể cả chất liệu của tình yêu nữa, nó cũng có những cái vị đắng của nó. Và như vậy nghĩa là mình bị lầm. Bây giờ mình phải làm thế nào? Mình có chánh niệm rồi, bắt đầu mình tìm trở lại rằng chính trong cái chất liệu của vị đắng, sự đau khổ của tình yêu đó, nó làm mình nghĩa là thẩm thấu được cái giá trị của cuộc sống, hiểu được giá trị của cuộc sống. Chứ nếu mà mình không bị gì hết trơn, tất cả mọi thứ nghĩa là nó mình gọi là trôi văng, giống như là chuyện cuộc đời trong cái dòng đời không có gì trở ngại trơn á, thì cuộc sống không hề định hướng, không có giá trị. Hay người ta nói một cách khác rằng bến vinh quang chỉ chờ đón những con thuyền đi trong giông tố thôi. Cho nên những người thành tựu sự nghiệp, những người nói là vượt qua những khó khăn, giống như là kể cả một tổng thống này, ông phải trải qua con đường gì? Con đường của gian khổ, con đường của đau đớn, con đường của ông là cái bằng hoàn toàn nghèo khốn khổ, mới nuôi một cái tư niệm thực để cuối cùng là vì mọi người trở thành tổng thống. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn đạt được hạnh phúc, chúng ta không có phân tích được, không thấy được cái chất liệu khổ đau chính là nền tảng để đưa đến hạnh phúc, thì chúng ta cứ việc chạy bên ngoài hoài không hề có hạnh phúc, mà phải dừng lại ở đây bây giờ để coi lại cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ đau và chất liệu khổ đau nó là gì. Bây giờ các vị mới bắt đầu ngồi trở lại, lặp lại từng cái trang, tan sách, hay gọi là lặp lại từng cái thời gian của mình, tại sao mình khổ đau. Nếu mình không tìm được cái chất liệu khổ đau, nó khởi lên từ đâu, nó là gì, thì mình cũng không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì cả. Cho nên với quá trình này ở trong Phật giáo gọi là mình phải có chánh niệm để quán xét. Đầu tiên là mình phải quán xét tự thân, quán xét tự thân, quán xét nó là về thân của mình. Nói theo tứ niệm xứ nó là quán thân gì? Quán thân bất tịnh, quán thân bất tịnh là quán tâm vô thường. Thì quán thân bất tịnh thì mình sẽ ngồi mình suy nghĩ tại sao mà là bất tịnh. Như vậy là cái mà mình ham, cái mà nguyên nhân làm cho mình khổ, mình ham, mình vẫn còn ham sắc đây là tại vì sao vậy? Tại vì mình bị một cái ảo giả nó che mờ, tức là mình thật ra thân mình bất tịnh, nó không phải là mình cắt nó mình bỏ đi, rồi nó đã dơ rồi mình còn không thể không tắm nó, thật nó bất tịnh thì cho nó dơ luôn. Nên có nhiều người nói là đâu bỏ đâu có tắm gì, nó bán cũng mấy chục ngàn mấy triệu một con, không phải vậy. Ở đây tức là khi mình quán bất tịnh rồi đó, tức là để cho mình có thể tìm thấy được sự thật, sự thật mà lâu nay mình bị nghĩa là cái tri giác mình, cái hiểu biết mình. Khi nào mà mình đủ cái chánh niệm á, nó mới đưa đến cái vấn đề của sự định, tức là sự định tĩnh. Rồi từ cái chánh niệm nó mới sinh ra chánh định, rồi từ chánh định nó mới sinh ra chánh tuệ, tức là nó mới sinh ra cái tuệ phân tích, phát hiện, thấy được rằng cái khổ đau thật sự mình đau khổ đau là gì. Nghĩa là mình nhận cái giả, mình bám vào cái giả dành cho ra thật là mình khổ. Nói một cách ngôn ngữ khác gọi là mình ngộ nhận. Các vị biết là ở thế giới này ngộ nhận, nhiều người ngộ nhận, chúng ta ngộ nhận. Vì chúng ta ngộ nhận cho nên chúng ta gây khổ đau cho mình và gây ra khổ đau cho người khác. Các vị nghe một câu chuyện ngộ nhận, nói rằng có một anh chàng kia ở Mỹ, ảnh ở bang Alaska, ảnh có người vợ, rồi cái hai vợ chồng chung sống hạnh phúc bên bìa rừng, ảnh làm thợ săn. Rồi ảnh làm gì? Khi mà vợ ảnh có thai, nó chừng khi sinh con, vì sinh con á, vợ ảnh bị bệnh đau đớn rồi chết đi. Thì trong lúc vợ ảnh chết rồi, ảnh phải làm gà trống nuôi con. Trong thời gian ảnh làm gà trống nuôi con một năm, hai năm vậy á, ảnh phải đi săn bắn rồi đi đem củi về bán. Cho đến một ngày kia trên dọc đường ảnh gặp, ảnh cứu được, ảnh thấy một con chó quang, chó bẹp rê lớn mà nó bệnh gần chết rồi, cho nên ảnh mới đem về ảnh phục thuốc và cuối cùng là ảnh chữa nó lành bệnh, mà nó trở thành một con chó rất là thông minh, rất là giỏi. Nó nghĩa là có thể nghĩa là giúp cho ảnh trong nhà, nó giúp luôn trong đứa nhỏ nữa. Mỗi lần là ảnh đi săn hay này kia để đứa nhỏ đó thì nó ở đó nó giữ, cho nên nó không sợ thú quang. Và nghĩa là nó còn biết đi lấy đồ ăn để đi về cho đứa nhỏ, bảo vệ coi nhà, thì giúp cho ảnh nhiều việc, trở thành một người bạn đồng hành. Ngày kia anh có công việc, anh đi anh không thể mang theo con ảnh trong một ngày, cho nên anh nói con là nói ảnh là nói dặn với con chó, nói chỉ với con chó nó ở nhà trong giùm đứa nhỏ, xong đóng cửa lại đi. Thì khi anh đi vậy, sáng đi lẽ là chiều về, nhưng mà vì chiều về không kịp vì có tuyết xuống, cho nên anh phải ở lại qua đêm. Trưa hôm sau anh mới về tới nhà. Khi anh về tới nhà là anh thấy cửa thì mở, mà nó là nhà anh tan hoang hết trơn, vết máu chỗ nào cũng có trơn. Anh đang ngơ ngác thì mình thấy con chó bẹp rê nó chạy ra, nó cũng mình mẩy nó máu, con miệng cũng dính máu nữa, rồi nó chạy ra cái nó sủa mừng. Nghe xong anh thấy nó vậy rồi mình không thấy con, anh đồng kêu hai ba tiếng không thấy trả lời, dồn qua dồn lại anh thấy nó là cái bằng trên giường của đứa nhỏ, cái bằng nó bị nó là dằn xé tan hết. Anh mới nghĩ tới là có lẽ là suốt ngày vì nó là không có đồ ăn, cho nên bây giờ con chó nó trở lại cái tánh mình gọi là thú tánh của nó, nuôi chó trở lại thú tánh của nó, cho nên vì vậy mà nó thịt cái con anh rồi. Ảnh vừa giận mà vừa tức, cho nên ảnh là thợ săn, ảnh rút súng ảnh bắn chó chết. Khi bắn chó chết rồi thì anh nghe tiếng súng nổ, rồi cái tự nhiên ảnh nghe tiếng kêu ba, ảnh dòm lại thấy con ảnh nó sợ quá, nó nằm ở dưới giường rồi, bây giờ nó mới bò ra. Nó bò ra mình mẩy nó cũng có bị thương, không có gì nặng lắm nhưng mà cũng dính máu. Và ảnh ra phía sau ảnh mới thấy rằng có một con chó sói bị nữa là bị chết nằm chỏng cẳng, mà trên miệng nó cắn một cái miếng nữa là một cái miếng da, miếng thịt, một miếng da thịt là do con chó bẹp rê quạnh. Thì ra trong thời gian đó là anh đi đó, con chó sói nó đã tấn công nhà. Chó bẹp rê đó là nó phải vừa bảo vệ đứa nhỏ, nó vừa đánh con chó sói. Cuối cùng đó là nó thắng được chó sói, mà nó được trả ơn bằng cái gì? Bằng một viên đạn. Viên đạn đó là sự gì? Sự ngộ nhận. Thấy không? Bởi vì rất là thương con chó, nhưng mà nó ngộ nhận mình. Cái suy nghĩ và cái cơn nóng giận và cái cơn đó là cái bằng lo lắng, cái cơn ham muốn mình nó, tức là không có chánh niệm, không có suy nghĩ, không có thời gian. Vì thì ra thời gian đối với ảnh là ảnh phải có thời gian, phải đi hết nhà, phải kiểm tra, phải kiếm lại hết, rồi ảnh mới nghĩa là có thể nổ súng. Nhưng mà vì nghĩa là bây giờ mình hốt quản rồi, bây giờ thấy không có con mà chỉ thấy chó chó mà mình mẩy nó vậy, cho nên nghĩ đến nghĩa là chó thì nghĩa là nó có thể trở lại cái thú tính của nó, cho nên nghĩa là phải giết nó trước. Cho nên khi giết rồi, cuối cùng nghĩa là quan ngại con chó với con người thôi, vẫn chết con chó. Cái vết thương và sự hối hận nó không phải để lại một lúc mà sẽ để lại suốt đời cho con người đâu. Bây giờ chúng ta nghĩ con chó nó chỉ vậy thôi, huống hồ gì người ta ngộ nhận về con người. Không? Khi ngộ nhận về con người thì chúng ta cũng nảy sinh ra vô số đó là chỉ thêm chuyện này, bớt chuyện kia, nói chuyện không đúng, nói chuyện sai, thì chúng ta sẽ tạo ra vô số những cái điều bất thiện và gây khổ đau lâu dài cho chính bản thân mình và chính người bị ngộ nhận. Điều đó đều là do gì? Đều là do thiếu chánh niệm, thiếu tư niệm thực, tức là thiếu cái lòng mong mỏi chân chánh. Và như vậy cũng đồng nghĩa là chúng ta thiếu thiền, chúng ta không có thiền. Nếu mà chúng ta có thiền mỗi ngày, chúng ta có chánh niệm mỗi ngày, thì chúng ta sẽ suy nghĩ, suy nghĩ đến lòng bao dung, con niệm Phật để lòng nhớ Phật. Vì chúng ta cũng suy nghĩ rằng là nếu muốn đạt được con đường hạnh phúc thì chúng ta phải tự độ. Bởi vì con muốn cầu Phật, muốn Bồ Tát cứu độ thì con phải xin tự độ. Và nếu muốn tự độ thì chúng ta phải vượt qua gì? Tham lam, sân giận và si mê. Những cái yếu tố này là những yếu tố của ngũ dục, nó là lừa dối, nó giúp cho tất cả các cái gọi là cái tham ái ngũ ngầm của mình nó phát triển lên. Mình không cưỡng được. Giống như nói rằng đó là thấy như vậy rồi, cái tự nhiên là mình khởi lên một ý niệm về tham thì nó khác, ý niệm về sân thì nó khác. Tự nhiên cái đi giật vàng của người ta, hỏi tại sao? Nó tại vì không phải thấy ngoài chợ nữa mà thấy chỉ có vàng thôi, cho nên giật chạy vậy thôi. Vì lúc đó mới là cái tham nó làm cho mờ mắt người ta đi, che mờ đi. Đây là một trong những cái sự tai hại của không có sự quán chiếu sâu sắc. Ham muốn cũng vậy và tình cảm cũng vậy. Nó sẽ có những cái mà mình gọi là cái bằng, nếu mình không có thấy được cái bản chất khổ đau là cái nguyên nhân để cho mình tỉnh thức. Mỗi một lần vậy là mình phải có cái là phần suy nghĩ. Các vị thấy rằng đó là nó, tuy rằng thấy nó hai cái từ khác nhau, giữa khổ đau và hạnh phúc nó khác nhau, nhưng mà thật ra nó không hề khác, nó giống như hai mặt của một đồng tiền vậy. Khi mà ông Trần Kim Đoàn ông nói rằng Đức Phật Di Lặc ngồi trên cao mỉm cười nhìn xuống, đó là cái bể khổ khác chi là bể sướng. Nó trần gian là bể khổ, nhưng mà thật ra là bể khổ bể sướng nó chỉ khác nhau, chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Khác nhau ở chỗ là người ta nhận thức tri giác về ngũ dục nó như thế nào. Nếu mà đừng để bám víu nó, đừng để làm chủ mình á, thì nó bình thường thôi. Nó bình thường thôi, giống như là cái bằng giữa người nam với người nữ, nhìn với một cái nhìn bình thường của cuộc sống thôi. Và sống có một cái quan điểm chân chánh thì mọi thứ nó sẽ bình thường. Nhưng mà bắt đầu là nếu mình không có chánh niệm thì nó bị truy đuổi bởi cái ngũ dục, cái lòng ham muốn, kể cả là tiền tài, kể cả vật chất, kể cả danh vọng. Bây giờ người ta mới bắt đầu từ cái chỗ mà ngũ dục, tức là cái lòng năm cái sự ham muốn bình thường này đó, gọi là nó làm cho người ta nói là bị điên đảo, nó làm cho bị sai lầm tà niệm á, thì trong thiền nó sẽ giúp cho mình nghĩa là nhận thức cái sự khổ đau, nguyên nhân gây mình khổ đau là gì, là gì, nghĩa là mình bị tà niệm, chứ không phải là nguyên nhân là do năm cái dục này, không phải nguyên nhân là do là tài đồng tiền, tự nhiên nó đâu có cắn ai đâu, đâu có phá đâu. Bây giờ mình để thử 100.000 trong tủ, nó không cắn mình, không làm gì hết á. Nhưng mà vì nó là vì tham cái đó, vì muốn cái đó, bây giờ 100.000 đó, bây giờ mình muốn cho nó được nhiều ra hơn, đem nó là cho người ta vay, hoặc là nó là chơi hụi, rồi chừng bị giật hụi, rồi đến chừng nó là cho người ta vay, rồi người ta nó là chữ lộn không chịu trả chẳng hạn, như những cái đó làm cho mình bị khổ đau. Và ví dụ như đồng tiền bản thân nó không hề nói lên cái tiếng nó là tội lỗi, nhưng mà vì nó là ham muốn cưỡng đoạt nó, người ta có thể nói là giết người để cướp được cái đồng tiền đó chẳng hạn. Cho nên đồng tiền không có tội. Tiền tài danh lợi bản thân của nó là như vậy, nó sự thực nó vốn là hiện thể, nó là không có, không có lỗi. Có lỗi có nghĩa là mình có tri giác nhận thức sai, tức là mình bị tà niệm về việc đó cho mình làm khổ. Giống như sắc thì bản sắc nó đâu có gì đâu là xấu xa đâu, đâu có. Thật ra còn bản sắc của sắc nó vốn là vậy nhưng mà nó là cái tà niệm, tức là cái khởi lên cái lòng ham muốn không kiểm soát được và muốn chiếm hữu, muốn nghĩa là thủ giữ, bảo vệ, làm cho mình khổ. Giờ bây giờ nếu bây giờ nói chúng ta thấy rằng đau khổ là nguyên nhân hay là đau khổ là nguồn gốc của tất cả cái giá trị của nó để đạt được hạnh phúc, thì chúng ta phải có một cái sự định tâm, có một cái sự quán tưởng thật sự là sâu xa. Phải ngồi trở lại để mà để cho nó lắng trở lại, giống mình gọi là ngồi thiền nhé. Ngồi thiền đó là mình không có phải mong cầu gì cả, chỉ mong cầu đầu tiên là cho nó lắng động lại những cái ham muốn của mình để nó trong sáng, mắt mình nó sáng hơn. Nói theo ngôn ngữ giống mình nói theo ngôn ngữ triết học á, là làm gì? Tình yêu á thì làm cho người ta gì? Mờ mắt. Nhưng mà hôn nhân á làm cho người ta sáng mắt ra. Đó bây giờ đó, bây giờ đầu tiên á, khi mà mình nói dùng cái từ tình yêu là người ta đã đi vào cái con đường bị mờ mắt rồi, cho nên là mình khi vào đó là mình thấy gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, trên cái gì cũng ảo ảnh, nghĩa là vẽ ra cả một khung trời, một tương lai. Nhưng mà rồi những khi bước vào cái gì đó là kết hôn, là hôn nhân rồi đó, thì lúc đó là mình sáng mắt ra. Giữa cái mờ với cái sáng cũng một mắt thôi, cũng một con mắt thôi. Nhưng mà nó là lúc mà mình bị tà, lúc mà mình bị không có chánh niệm á, thì mình mờ. Bởi vì mình tung nó ra là cả một sự ảo ảnh, cả một sự ham muốn, cả một sự đó là đeo đuổi. Cho đến khi nó đi vào con đường của hiện thực, hiện sinh, mình không biết rằng thật sự cái hạnh phúc của hiện sinh là người ta phải hiểu được cùng nhau một tư niệm thực. Tức là cùng nhau có một lý tưởng, cùng nhau có một cái sự đó là xây dựng gia đình, rồi cùng nhau có một sự đó là không phải vì vật chất, không phải vì cái gì, mà vì sự yêu thương. Làm thế nào đó để cùng nhau một ý niệm nào đó, gọi là đồng cảm, đồng tâm gì đó, thì mình tìm được cái người gọi là như ý. Còn nếu không thì mình sẽ bị vấn đề đó là sáng mắt. Nếu như khi ra rồi mình mới thấy đó là trời ơi đất ơi. Bởi vậy nhớ là hồi xưa đó, thầy đi học giảng sư kể câu chuyện, nói rằng ngày hồi thời Đức Phật á, em của Đức Phật, các em họ của Đức Phật ngày là đến ngày đám cưới, mà Đức Phật thấy ông này ông đã tới tuổi, tới lúc độ được rồi, và ông này là ông là xuất gia chứ không phải là người đại gia, mà ông là dương tôn, mà cho nên như vậy mà đám cưới gần ngày đám cưới, ngày mai cưới rồi. Bữa nay Đức Phật đi khất thực về, khất thực đi tới ngay cái nhà của ông làm gì, khất thực đến ngày của ông rồi mới nghĩa là đưa cái bát ông. Ông đem bỏ bát rồi, cái Đức Phật không chịu ôm, Đức Phật đi thẳng một đường về chùa. Ông bây giờ ông lỡ dở rồi, bởi vì Đức Phật đã đưa cái bát cho mình rồi, bây giờ phải ra gò gò đi theo, ôm cái bát theo Đức Phật đi về tới định xá. Xong Đức Phật cho để bát xuống, ông tính cáo lui đi về, bởi vì ở nhà tâm nương đợi ở nhà sắp đám cưới rồi. Ai nhà để bát xong, có Đức Phật ăn cơm xong, có Đức Phật đó là làm đủ thủ tục mà, xong rồi thuyết pháp nói chuyện đời vô thường thế gian này, là thấy còn mất đó nữa là ôi mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục mâu đỏ rồi, nó ớm mà uống mà nói bài pháp nghe xong không chắc ngộ, nó bao giờ đi tu được không? Không nói được, nếu mà cho đi tu đi tu, cái là trong lúc đó nó là ông giác ngộ lúc đó thôi, cho ông đi tu. Các vị biết không, khi mà cho ông đi tu rồi đó hả, bởi vì là thực tế đó, cái người đi tu mà không có đủ sức giác ngộ của vậy mà cứ bị mơ tưởng chuyện này chuyện kia. Cho nên vì vậy đó mà chính trong kinh nó kể chuyện là ngài Mục Kiền Liên nó phải dẫn cái vị đó làm gì, dẫn ổng đi xuống dưới địa ngục á, dẫn ổng lên thiên đường á, hỏi ổng là mục đích để ổng đi xuất gia, để tìm ra được cái tư niệm thực của người đó. Chứ nếu mà tư niệm thực người đó là chỉ muốn là bởi vì tu vậy để sau này là sinh lên cõi trên, hoặc là sẽ được nhiều cái phụ nữ đẹp á, thì ổng lên trên cõi trời, cái người ổng dẫn lên nó trời, thì thiên nữ đẹp quá, Khi một thấy tiên nữ đẹp, ông mới nghĩ tới cái vị hôn buông, ông nó xấu xí, nghĩa là giống như con khỉ vậy đó. Hỏi vậy là hôn buông ra, ông nói là thấy tiên nữ đỉnh đời, thấy hôn buông của mình là giống như con khỉ bị chết cháy vậy. Nói thảm thề vậy. Rồi cái sao dẫn ông xuống ở dưới địa ngục á, ngài dẫn xuống địa ngục thấy gì chứ? Thấy nó là nghĩa là cưa xẻ rồi bị là nấu cháy rồi. Nó hỏi vậy rồi ai mà bị tội gì xuống gì á? Nói rằng nó là để cho nó là tương lai những người nào tu mà không chân chánh xuống địa vị. Ông nghe đâu, ông nghe ông hết muốn cái đời, ông hết muốn cái đời lắm đó. Cho nên nghĩa là trong những cái câu chuyện kể, mình nghĩ thiệt là đây là một cái lối giáo dục thôi, không một cái lối giáo dục trong Phật học, để cho các vị thấy rằng giữa cái tư niệm tình của chúng ta mà khi mà nó sai lầm nó sẽ dẫn đi những con đường gọi là khổ đau vậy. Và kể cả cái câu chuyện mà cái bằng khi mà Đức Phật đưa cái bát cho một cái vị người anh em họ như vậy, ổng không thật sự là ổng không có muốn tu, ổng không muốn tu, nhưng mà vì cái là Đức Phật cái là khuyến khích ổng tu thì ổng tu thôi. Do vậy cái ý niệm về cái lòng mong ước để được giải thoát giác ngộ không có, mà ổng cứ mơ tưởng, cứ mơ tưởng. Rồi cũng câu chuyện vậy, cũng có một người anh em của bà con với nghĩa là ngày Xá Lợi Phất, hay là em ngày Xá Lợi Phất chắc, thì đi đám cưới vậy đó. Đám cưới xong rồi lúc đó là hai bên ở bên hai họ ra rồi cái họ ở bên Ấn Độ tụi họ tìm hai người thiệt là già nhất ở trong họ còn sống lại 90 mấy gần 100 tuổi rồi, râu rụng miệng móm rồi tóc bạc hết trơn rồi, một người chồng mắt người mắt nhanh đủ thứ ra mới chúc mừng đó, rằng đó là cầu mong cho hai con nó sống hạnh phúc, nghĩa là răng long đầu bạc giống như ông bà đây. Trời ông trộn hết hồn hết chứ, ông thấy bây giờ vợ ông vậy mà tương lai nghĩa là cái mắt thì trộn mà cái bằng tóc đồn rụng rồi nghĩa là miệng đó là trời ơi y như ác quỷ vậy. Ông nghe xong trong lòng cũng lạnh băng giá. Xong rồi lúc mà xe mà người ta gọi là đi rước dâu vậy, đi ngang ngoài rừng nhảy trốn đi tù luôn. Sợ quá, sợ sao vậy, sợ gì trong tương lai rồi nó sẽ như vậy, sợ đi tù luôn đó. Các người đã giữa hai câu chuyện đó, hai câu chuyện nó đều mang một cái tính giáo dục rằng đó là nếu mà chúng ta không có chánh niệm á, thì tất cả chúng ta đều bị cái tư niệm thực của chúng ta nó đưa vào con đường của lạc lối. Cho nên nghĩa là thật ra thì cuộc sống nó như vậy thôi, nó không như vậy thôi. Nếu mà sống tới từ hồi nhỏ cho tới già thì nó phải vậy thôi, chứ giờ có chút cũng chút gì đó cũng vậy thôi, không? Cho nên có nhiều người mà già rồi thì cứ muốn nghĩa là cứ muốn làm cho đẹp hoặc cứ muốn mình mạnh là điều đó nó sai lầm. Mà mình phải thấy hạnh phúc ngay khi mình già thì lúc đó mình mới thấy được hạnh phúc, chứ mình không có bị khổ đau. Bởi vì khổ đau là bản chất của nó, giá trị của nó là hạnh phúc. Các vị biết rằng khi chúng ta già rồi chúng ta cứ sợ rằng mình tiếc nuối, mình cứ tiếc nuối tuổi xanh, mà mình nói rằng già mình buồn, nhưng mà thật ra già nó có cái giá trị của già nó hay lắm. Già thứ nhất bây giờ người ta mời mình đâu mình không đi, khỏe nó tôi già đi đâu nữa, rồi ta làm gì mà người trẻ lúc khỏe mình phải làm, bây giờ già nó làm cho nên có những cái ngày xưa đó bây vậy, bây giờ mình khai được đâu, bây giờ cái tiềm lực cái gì đâu mà xưa ông khỏe lắm, gì ông cũng vô thay sư phụ làm, bây giờ kêu ông nó già rồi khỏe luôn, cho nên già có lợi chứ đâu có phải là già không có lợi đâu. Già không có khỏe, già người ta không keo, già người ta không kiếm, già là coi như là mình không có bị người ta trách, không bị người ta trách mình. Tại vì sao vậy? Người ta già rồi còn trách người ta gì nữa, sao đó. Cho nên ở mỗi vị trí nó có những cái hạnh phúc, nó có những cái mất. Kể cả các vị, có nhiều người nói rằng lúc mình khỏe 25 tới 30 tuổi, qua đây cài tới 30 năm, tới lúc người ta cho mình retire, nghỉ sướng thấy mồ không chịu. Trời ơi, tôi làm tới 30 năm giờ tự nhiên đuổi tôi rồi, tức tử tôi bệnh stress luôn, bệnh luôn bệnh trầm cảm. Nó khùng quá trời khùng, tôi còn gì nữa. Đã làm 30 năm bây giờ tới lúc mà mình được nghỉ á, là lúc mình hạnh phúc nhất. Là gì vậy? Là suốt đời của mình khỏe, không có phải đi làm nữa. Không có phải là cũng cứ 5 giờ rưỡi 6 giờ vậy mà cà phê chạy vô hãng nữa. Đó, bù lại cái thời gian này là thời gian của mình, thời gian hưởng thụ, thời gian enjoy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không còn phải làm công cụ cho sắc thinh hương vị xuất phát, mình không phải làm công cụ cho gì, tài sắc danh thực thì nữa, mà bây giờ mình làm chủ, mình có thời gian. Cho nên là sáng là lên rồi nằm tới 8 giờ mới xuống giường, không ai bắt mình trơn. Tại sao vậy? Tại vì giờ mình retire rồi, là nghỉ ngơi rồi. Năm nay đó là người ta cho retire, hoặc bây giờ người ta cho mình bị mất việc, trời ơi đau khổ đến mức độ là tự tử nữa. Sao tự nhiên là rõ ràng là tự mình làm khổ cho mình. Tại sao mà mình già vậy rồi mình nghĩ là tại sao mình không nghĩ mình không được cái hạnh phúc của cái mình đang được chứ? Cho nên từ chỗ này mình thấy rằng giữa cái khổ đau và cái hạnh phúc, mình thấy rằng Nó chỉ là hai mặt một đồng tiền thôi. Các vị thấy rằng là ngay trong lúc mình đang sống, mình phải nghĩ đến cái việc là mình chết. Chết là một sự khổ đau, người ta sợ hãi. Nhưng mà thật ra chết không phải là khổ đau. Ngay trong lúc mình đang sống là mình đã có cái chết rồi. Nhờ có cái chết thì mình mới có cái sống này. Không có chết thì không có sống. Mình phải, khi nào mà cái người học Phật phải thấy được giữa cái lý tương tức đó, nghĩa là chánh niệm, phải thấy được cái lý tương tức nó quan trọng cỡ nào. Nếu các vị biết là mỗi ngày mình không có những cái tế bào chết thì mình không có sinh ra những cái tế bào mới. Nghĩa là phải làm sao mà cái phần thẩm sát, quán sát nó sâu đi vào trong cái chánh định để thấy được, đạt được cái định, rồi cuối cùng là thấy được cái tuệ trong cái sự vô thường và sự tồn tại đó, thì lúc đó mình thấy có giá trị của sự khổ đau. Nhờ có khổ đau mình có giác ngộ, và nhờ có khổ đau mình thấm thấu được cuộc sống, rồi kể cả nhờ có khổ đau mình thấy được nguyên nhân sâu xa, giá trị của nó và giá trị để hướng dẫn tư niệm thực của mình cho đúng đắn. Cho nên là giống như mình thấy rằng sóng biển vậy, các vị thấy không? Khi biển mà nó lặn xuống á, khi mà cái biển nó lặn xuống tưởng nó mất tiêu rồi, nhưng mà nó là nền tảng cho những giọt sóng khác lớn hơn nữa, tôi gọi là cái vòng sóng sau dồn sóng trước, chứ không hề có sự mất. Giống như mình thấy rằng là mặt trời lặn, mặt trời mọc cũng tưởng vậy, nhưng mà thật ra nó không hề mất. Nó tương tức, nó với nhau, chỉ khác nhau hai mặt mà thôi. Nói một cách khác là khi mà mình lấy cái tay giống như cái banh vậy, mình ấn tay vô đó, mình thấy cho mình chỗ này mà nó lõm vô á, thì một chỗ khác nó lồi, chỗ khác nó lồi cả. Cho nên cái chỗ mà mình thấy rằng cái hạnh phúc á, thì thật ra nó là gì? Nó là nền tảng của cái chỗ mà lồi vô này, nó mới lòi ra cái kia. Không hề có cái việc là nghĩa là bứt bỏ cái sự khổ đau ra, bứt bỏ sự khổ đau ra để thay thế cho hạnh phúc, thì không hề có. Cho nên nếu mình học Phật á, thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái chất liệu mà giữa nó là phiền não và bồ đề giống vậy đó. Và do vậy khi mà mình học Phật, các vị biết là khi họ nâng cao lên rồi đó, họ thấy rằng trong mỗi cái hành của họ đều có tương đương với nhau. Tất cả mọi việc làm của mình, mới bước đầu là mình vì ham muốn công danh sự nghiệp, vì ham muốn tham tiền tham bạc này kia, mình phí cái thời gian đó cho cái của cá nhân của mình, của danh, của lợi, của sắc tài. Rồi bây giờ mình chuyển qua bước thứ hai, rằng mình nghĩ đến cái là một sự nghiệp lớn hơn, là cái bằng để lại cái nền tảng cho cha ông ấy. Cho nên đó là ngày xưa người ta nói rằng mình phải diệu tổ tâm môn, tức là mình phải làm sao mà học cho thành tài để cha mẹ mình nhờ. Thì cái người mà có cái chí vậy đó, nói là những công trứng nói rằng cho bằng đã mang tiếng ở trong trời đất thì là gì, phải có danh gì giữa núi sông, thì người đó chuyển cái từ cái chỗ mà gọi là gì, là danh, là thực, là thuyền, là những cái mình gọi là cái bằng ngũ dục đó, nó không có hại, nhưng mà chuyển nó cái chuyện nhỏ nhen nghĩa là hưởng thụ trà đình tửu điếm hoặc ăn chơi cá nhân, chuyển thành nghĩa là đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì giữa núi sông. Đó là người có chí khí lớn một tí. Rồi bây giờ nếu mà có người chí khí lớn nữa, rằng nếu mà có danh gì nó sống cũng là danh thôi, chết rồi cũng để lại danh thôi, chứ cũng không làm được lợi gì bao nhiêu. Bây giờ phải nghĩ đến là một cái gì, một cái hạnh phúc, một cái an lạc cho một cái tập thể. Chẳng hạn như bây giờ là cho gì, cho tăng đoàn, cho giáo hội, cho Phật pháp, cho chúng sanh. Vì vậy cho nên mình làm mọi thứ tất cả đều hy sinh, không cho mình nữa, không cho danh mình nữa, mà cho cái tập thể, cho cái tổ chức, cho cái giáo hội. Chẳng hạn bây giờ kể cả là Thiên Chúa giáo, kể cho Phật giáo, cái gì cũng được hết. Nhưng mà phải có một ý niệm như vậy, là người ta đem cái gọi là tư niệm thực của tài sắc danh từ thì đó, người ta chuyển nó thành cho một cái cộng đồng, cái hạnh phúc gọi là hy hiến. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là mọi cái việc mà các vị hy hiến phụng sự rồi các vị đều được đáp trả là tốt hết. Tại vì ngay trong khi các vị hy hiến nó cũng có khi các vị bị khổ đau. Tại vì sao vậy? Có nhiều người làm nhiều, nói trời tôi làm hy hiến cả đời rồi mà không ai nhận công đâu, người ta coi nó tôi đâu có cộng. Mình nghĩ là tốn biết bao nhiêu chuyện kể cả làm trong chùa này kia rồi, nhưng mà thầy không hề nhớ tới, không cần để ý tới. Cho nên vì vậy nó là mình khởi được cái khổ đau. Có nghĩa là chính vì những chỗ đó cũng là một trong những cái chất liệu để mình thấy rằng là vì mình còn bám trú vào một chỗ nào chưa buông xả, thì cho dù mình làm kể cả hy hiến cho cái chuyện mà tập thể đi nữa, mình cũng còn phải khổ đau. Phải đến một lúc nào nữa là mình phải tìm được cái chỗ là cuối cùng của mình nữa, tức là cái hạnh phúc tối hậu là niết bàn á, là không còn ham muốn nữa, tức là không có cầu hạnh phúc nữa thì không có khổ đau. Đó thì lúc đó là cái bước thứ ba, cái bước mình gọi là tu tập tới chỗ cuối cùng, tìm được cái phần tánh của mình là làm thế nào để chúng ta có thể chuyển hóa được, có thể tu tập được. Và khi nào mà qua cái bước thứ ba đó rồi đó, mà chuyển thành bước thứ tư, mà cái bằng cái tìm lại con đường Phật tánh chủ nhân của mình rồi, lúc đó quý vị mới thấy là mọi thứ nó bình đẳng. Nó bình đẳng, nó không hề có sự phân biệt. Cho nên trong Bát Nhã mình học cái chỗ mà tuệ giác, mà khi từ chỗ niệm rồi tới định rồi đạt tới tuệ rồi, mình mới thấy rằng đó là nhờ cái tuệ giác nó giúp mình vượt qua tất cả các khổ nạn. Nó không cao, không thấp, không phân biệt, không sạch, không dơ, không thêm, không bớt. Cho nên khi mình vô trong chùa này rồi đó, nếu bây giờ thầy nhờ ở bên đây ông Phật trên nó bụi, cho nên Phật tử lên để lao dùm một Phật cho thầy. Còn cô này nó cái toilet này nó dơ rồi, ai đi cầu không chịu dỗ, vô là mở chùi dùm cái sạch cho cầu. Mà làm sao mình thấy rằng giữa cái việc mà lao ông Phật với cái chùi cái cầu bằng với nhau, phước báo bằng với nhau, hay gọi là công đức, không hề có sự sai biệt. Lúc đó mình đạt tới cảnh giới thứ ba là cảnh giới của chánh định. Chứ không phải là nói rằng vậy, là bây giờ đó là đi vô rồi có nhiều người đó là quét bụi, quét rác cái này, với lại quét rác chính điện, nó trời ở chính điện mới có phước, chứ còn dưới bụi cái này còn nhà bếp tờ cãi lộn thấu trời mà làm gì chứ đó. Cho nên tôi không xuống đâu, cho tôi làm là phải cho tôi làm cái đàng hoàng á, tức là phải lên cái chính điện này kia thì tôi mới cứ kiếm được chút phước, cho còn xuống như này là thấy toàn là tội không à. Nhưng mà cái đó là vì mình còn phân biệt. Khi mình còn phân biệt đó là các vị biết là ngay lúc đó chúng ta còn đang rơi vào trong cái chỗ là ngũ dục rồi. Cái mà chúng ta còn mong cầu á là có khổ đau, tức là mong cầu có hạnh phúc, tức là có khổ đau. Vì hạnh phúc và khổ đau là hai mặt một đồng tiền. Chỉ có lúc nào mà chúng ta sẽ là hóa giải được, nó trở thành là bất dị, bình đẳng, không còn phân biệt giữa hai mặt của một đồng tiền nữa rồi á, thì lúc đó chúng ta thấy bình thường như nhau. Chúng ta làm việc để nó là tìm lại cái sự hạnh phúc, sự an lạc chân thật của chính mình mà không hề có sự phân biệt. Đó là khi mình làm cái chùi cầu tiêu vậy, mình chùi làm sao mà cho sạch, làm sao mà cho nó thơm, để cho người ta ngồi người ta hạnh phúc, người ta vui vẻ. Trời ơi, ngồi nghe nó mát gì đâu. Giống như mình nói mình đi ở nước ngoài, trời, đi vô cái chỗ mà mấy cái toilet ở Ấn Độ rồi, vừa vô vừa bịt miệng mà cái mình kéo quần không kịp vậy đó. Mà bây giờ làm sao mình về nước Úc tự nhiên mình thấy mình ngồi, trời, ngồi đọc sách cũng còn được nữa. Đó, bây giờ làm sao mà hai cái mặt này, đó, mình làm sao mà cái toilet này nó có thể làm được hạnh phúc cho mọi người. Khi rồi vô thấy nó, trời ơi, thì cái chùa ở ngoài không biết sao, nhưng mà chỉ thấy cái toilet không là thấy cũng là làm an lạc cho người khác rồi. À, họ vô đó rồi tự nhiên họ ngồi và cảm thấy rằng chỗ này là chỗ đáng đến. À, thì như vậy ngay lúc đó là mình đã chuyển hóa được cái tâm thức của chúng sanh, chuyển hóa được tâm thức của mình, và mình không còn cái niệm của phân biệt. À, đặt một cái lý tưởng cao nhất là gì? Là không gì tự ngã. Lúc đó mình có hạnh phúc. Từng bước chân mình muốn. Ngay lúc mình chùi tôi lấy hạnh phúc, rồi ngay lúc mình lặt rau, có nhiều người hay là xuống bếp kêu lặt rau xào cơm, nói trời ơi cái đồ đó chuyện của đàn bà, tôi phải làm gì, tôi phải đi soạn kinh rồi, phải chùi thư viện rồi, phải là phải sách kinh rồi này kia, nó chứ là tự nhiên kia tôi xuống là tôi có học gì mà bắt tôi xuống gì. Lặt rau, lúc nào mình lặt rau rồi mình rửa từng cọng rau, rồi mình sắc cái miếng ăn thế nào mà để cho người ta ăn người ta thấy ngon, rồi người ta thấy đẹp này kia, rồi đó là khắc củ cà rốt sao mà cho nó góc cạnh nữa là dòm thấy trời ơi sao mà nấu ăn kỹ lưỡng vậy, đẹp vậy, để cái tâm của mình á nó cũng trọn vẹn giống như khi mà mình sắp kinh lên bậc Phật vậy. Thì lúc đó là tâm tư mình hoàn toàn bình đẳng, ngay lúc đó mình có được hạnh phúc, và ngay lúc đó là mình có thể nghĩa là không bị cái gì ngũ dục nó xài khiến. Đó là hạnh phúc. Và ngay mình thấy rằng chính cái khổ đau khi mình khởi lên, mình nói rằng tại sao lại bắt tôi ở dưới toilet vậy này, coi thường phải không. Cho nên các vị ông nhiều khi có nhiều người khi trong một cái lễ lớn rồi cái nói rằng cái gì cũng ban nào cũng chọn ban ra mà kêu thiện lực làm ban vệ sinh, trời, cái đó là quan trọng nhất. Cái ban đó là ban quan trọng nhất, bởi vì các vị không thấy nếu mà tất cả mọi sự vận hành xong rồi cơ bằng rác đến bừa bãi, cái gì cũng là bị dơ dớt thì coi như hoàn toàn làm cho bể nát, phá nát trong một cái không gian, cái không cảnh. Làm thế nào để cái người mà hành động và các người làm nhận thức được rằng đó là mọi công tác, mọi việc, việc tu hành của mình nó đều là tương tác, nó đều giống như nhau, không hề có sự sai biệt trong đó. Giống như có lần mình nói rằng là rác là hoa, hoa là rác vậy đó. Nghĩa là hoa tàn xuống thành rác, mà nghĩa là rác đó buộc bong vắng để nở thành, nghĩa là làm ra thành gì, thành hoa. Cho nên người nào nghĩa là thấy được cái chất liệu khổ đau và hạnh phúc Thì lúc đó mình thấy là trong năm phương pháp nữa là đạt được thiền định để đạt hạnh phúc á, nó sẽ có phương pháp chính là mình có chánh niệm lúc nào cũng gì, đừng có để cái tâm mình bị dòng đuổi, và lúc nào cũng phải thiết lập được cái tư niệm thực, tư niệm lực của mình có căn bản, có rõ ràng và có lý tưởng, và đạt được đến cái đỉnh giới mình gọi là cái thứ tư rồi đó. Thì lúc đó các vị thấy rằng là người ta tu, bởi vậy những cái vị mà thiền sư hoặc những cái vị cổ đức ngày xưa họ học Phật đó, họ vô chỉ chúng ta biết ngày Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng làm gì, giả gạo bữa củi à, hàng sơn thập tắc lượm ngoài đường có thể làm gì, là quét rác ở ngoài chùa và thậm chí là lao toilet, là những bậc đại thiền sư, những bậc đại Bồ Tát. Nhiều khi mình muốn cầu Bồ Tát, muốn tìm Bồ Tát mà mình cứ nghĩ là lên đến chính điện tìm, trong khi Bồ Tát thì ở trong cái chỗ đó, Bồ Tát thị hiện trong những chỗ cảnh giới khổ đau cùng cực để cho chúng ta thấy được hạnh phúc, quá giải được cái cùng cực đó thì là thấy được hạnh phúc. Cho nên nếu mình có những cái nỗi khổ đau nào đó mà mình không phải thành khổ đau cá nhân mình, biến nó trở thành một sức mạnh vì khổ đau chúng sanh mà mình tu tập, thì lúc đó Bồ Tát sẽ ứng nghiệm, Bồ Tát sẽ ở trong mình. Hạnh phúc cũng như vậy. Cho nên hạnh phúc là không phải nghĩa là hồ hởi trông đợi để đạt được hạnh phúc đâu, mà hạnh phúc là không phải chỗ đến mà là tiến trình. Ngay lúc mình thực tập là tiến trình. Cho nên trong đạo Phật nói rằng là hiện tại lạc trú, khi các vị vào trong chánh điện, các vị ngồi thiền, các vị trong giảng đường, các vị trong chùa, ngay lúc này các vị phải tìm đạt được hạnh phúc. Bởi vì mình có một cái niềm lý tưởng, có một sự thay đổi, có một sự quán chuyển và có chánh niệm. Chứ không phải đợi rằng là sau khi mình đi chỗ nào, lên trong rừng tìm Phật, ngồi chỗ nào phải là không giống, không phải vậy. Chỗ nào nó cũng đều giống như nhau. Giữa cái bình đẳng đó để mình thấy rằng là không có một sự sai biệt, không có sự phân biệt đối xử. Do vậy tâm mình trở thành bình đẳng. Và khi nào mà tâm mình bình đẳng rồi đó, thì lúc đó các vị mới thấy rằng là cái mong muốn, những cái hấp dẫn của các dục nó không có sai sự, không có gì, không có lừa dối. Cho nên trong một con người của mình, các vị thấy là con người của mình là con người chúng sanh cái gì, nhưng mà trong người chúng sanh của mình nó sẽ là nguyên nhân là chính con người mình thành Phật, chứ không phải ai thành Phật khác. Không có một cái thành Phật khác con người của mình. Lời nói của mình sẽ biến thành lời nói của Phật, ý niệm của mình thành ý niệm của Phật, hành động của mình thành hành động của Phật. Cho nên không hề tìm cái người thứ hai. Cho nên mình chê cái thân mình, quán cái thân mình bất tịnh à. Và nếu mình thấy được tâm mình vô thường thì mình sẽ tìm được cái gì chân thường của tâm của mình. Đây mới là cốt lõi của vấn đề của Phật. Bây giờ chúng ta kết luận lại thì đọc các vị nghe một bài thơ, thời gian không có, nhưng mà bài thơ này là nhiều ở trong một. Nhiều nhưng mà trong một dạng pháp quy, quy một trong con người của mình. Rồi bây giờ đọc rồi các vị thấy rằng ai cũng có trong này, giống hệt nhau, giống hệt mình. Đôi khi á, tôi rất dễ thương. Các vị nghe bài thơ này chưa? Đôi khi mình thấy mình dễ thương lắm, ngay cả ông thầy thì đôi khi ông thầy dễ thương lắm. Nhưng mà đôi khi dở dở, ương ương, khùng khùng. Ai cũng mình thôi, không? Đôi khi, có khi tôi sống bao dung, đôi khi xét nét không ưng mọi người. Đôi khi tôi cũng hay cười, có khi dễ mặt như trời mùa đông. Trời mùa đông là cái gì quý đầu, nó lạnh mà nó buồn, thế thảm thì thôi. Nhưng mà có lúc thì cười thấy dễ thương lắm. Nhiều khi tôi cũng có lòng, mà nhiều khi tiếp một đồng chẳng chi, một đồng cũng không có ra, nhiều khi là rộng rãi, không? Rồi là sao? Lắm khi cũng rất sân si, xong cũng lắm lúc từ bi bất ngờ. Từ bi bất ngờ nghe, chứ không phải là tự nhiên thấy tự sao tốt dữ vậy, trước sân si lắm, bây giờ tự nhiên thấy hiền dễ thương vậy. Cho nên là từ bi bất ngờ, nghỉ tu trong bốn khác, tu hoài thì khác không? Đôi khi tôi rất dại khờ, bất chợt có bữa cao cơ hơn người, lúc thấy tầm thường ra vậy, nhưng có lúc nữa là thấy vậy thâm sâu lắm mà cao cơ mà. Thứ kia là ca chơi cờ mà cao cơ là cái gì biết sao rồi, nghĩa là cho nên nghĩa là nhiều khi tôi thiệt dở hơi, lắm khi tôi cũng một trời đất na. Lúc bị dở hơi thì tôi hiểu là phụ nữ mà dở hơi là đủ biết sao rồi, nhưng mà đôi khi nữa là một trời hết nam. Đôi khi tôi mặc cà sa không lâu tôi là ở với ma một phòng, cái này là không có ai bảo đảm ai được cái đường, cho nên đi với mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cho nên đôi khi tôi mặc áo cà sa, đôi khi tôi ở với ma một phòng. Nhiều khi ước muốn đèo vòng, đôi khi chỉ thích lông bông một mình. Sớm nào thì thoảng kệ kinh, thi thoảng kệ kinh đó tức là sáng thì ngâm nga kinh kệ con ngon lành lắm, nhưng mà chiều nào la hét thất kinh động trời. Cái này là bị đột biến rồi, bị thay đổi rồi. Mà thầy á là có nhiều học trò vậy lắm, nhiều khi ngon lành lắm, làm thơ làm kệ, nhiều khi trời ơi nhìn nó không dám dòm nữa, đụng tới là cái gì lửa không à, bom nó nổ văn mảnh không biết chỗ nào nữa. Cho nên hôm qua chẳng nói một lời, bữa nay thì suốt cả một thời nguyên thiên. Hôm qua nhịn miệng lên, ít khi tôi được bình yên, nhiều khi bất ổn mà triền trăm niềm âu lo. Có đêm nằm ngáy co vo, có khuya trằn trọc mà tính so mọi điều. Đôi khi sâu sắc đâm chiêu, đôi lần nông cạn tự kêu vẫy vùng. Ánh nhìn xa lạ dưỡng dưng, vòng tay thông cảm như tình yêu thương. Lòng tôi là con nước thủy triều, vô thường sóng vỗ bao chiều lên đến. Tôi là hạt bụi không tên, mà hồn chứa đủ tâm tình thế gian. Hạt bụi không tên thôi, nhưng mà hồn thì chứa cả tâm tình thế gian. Đó là ai vậy? Tức là con người của mình thôi, là tâm của mình thôi. Cho nên Phật Ma Ma cũng ở mình. Cho nên vì vậy nếu mà mình hầu hiểu được rằng chính cái bản chất, cái chỗ mình muốn tìm hạnh phúc đó, nền tảng của nó là gì? Là sự khổ đau. Bỏ đi khổ đau, cắt đứt tất cả khổ đau thì không có kinh nghiệm nào để đạt được hạnh phúc hơn. Thôi chúng tôi quá giờ, bây giờ đủ rồi, đôi khi tôi cũng nói nhiều. Bây giờ nói quá, đôi khi tôi cũng nói nhiều, nói dài quá. Cho nên là bây giờ ngừng lại đó. Ai gì là Phật chúng ta hồi nữa.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biên vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo. Trọn thành Phật đạo.